Tuấn Hiệp và Anh Thư kính chào quý thính giả của Radio Nhân Dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay ngày 18 tháng 4 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng Chính phủ tới thăm, động viên các đội tuyển của đoàn thể thao Việt Nam tham gia thi đấu tại SEA Games 31.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tần số vô tuyến điện.
Hôm nay tại Kon Tum ghi nhận trận động đất mạnh nhất trong chuỗi từ tháng 4 2021 đến nay.
Liên minh châu Âu EU cho biết liên minh này sẽ cung cấp thêm 50 triệu euro viện trợ nhân đạo cho Ukraine.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay ngày 18 tháng 4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tới thăm động viên các đội tuyển của đoàn thể thao Việt Nam tham gia thi đấu tại SEA Games 31 và kiểm tra công tác chuẩn bị cho sự kiện thể thao lớn nhất Đông Nam Á mà Việt Nam là chủ nhà. Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần thi đấu hết mình, vượt qua chính mình với quyết tâm cao nhất vì màu cờ sắc áo, vì quốc gia, dân tộc, đồng thời không tự tạo áp lực cho chính mình vì thành tích. Thi đấu với tinh thần thể thao đoàn kết, trung thực, cao thượng, khẳng định truyền thống văn hóa lịch sử của Việt Nam, thể hiện tinh thần yêu chuộng hòa bình, vì hợp tác phát triển trong khu vực và trên thế giới. Kiểm tra công tác chuẩn bị cho lễ khai mạc và tổ chức SEA Games 31 tại Cung Điền Kinh Hà Nội, sân vận động quốc gia Mỹ Đình, Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ về áp lực thời gian rất lớn với các đơn vị, cá nhân có liên quan, đề nghị các cơ quan rà soát, bảo đảm các chế độ chính sách phù hợp, điều kiện tập luyện cho các diễn viên tham gia sự kiện trong bối cảnh chạy đua với thời gian vì phải chạy nhanh hơn, mất nhiều công sức hơn.
Thủ tướng Phạm Minh Chính lưu ý, lễ khai mạc phải là một điểm nhấn đặc sắc của SEA Games, sử dụng hiệu quả các yếu tố công nghệ, thể hiện được truyền thống lịch sử, bản sắc văn hóa, ý chí, trí tuệ, phẩm chất, tinh thần của con người, dân tộc Việt Nam, để lại ấn tượng sâu đậm, tốt đẹp trong lòng bạn bè, đối tác quốc tế và nhân dân cả nước. Trong cuộc làm việc sau đó với lãnh đạo các cơ quan, địa phương, Thủ tướng nhấn mạnh, chúng ta phải tổ chức thành công SEA Games 31 với tinh thần đoàn kết, thống nhất, ấn tượng, an toàn, hiệu quả, tiết kiệm, với trách nhiệm cao nhất, không chỉ vì Việt Nam mà vì cả Đông Nam Á.
Sáng nay, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật tần số vô tuyến điện. Nhiều đại biểu cho rằng không nên giới hạn độ rộng băng tần vì có thể ảnh hưởng đến việc phát triển thị trường của doanh nghiệp, quyền lợi của người dân trong lựa chọn nhà mạng. Cũng có ý kiến cho rằng chưa nên đặt vấn đề đấu giá đối với những băng tần có giá trị thương mại cao, băng tần thông tin di động mặt đất công cộng trong thời điểm hiện nay. Vì các nhà mạng viễn thông di động lớn ở nước ta hiện nay hầu hết đều là các doanh nghiệp nhà nước. Các nhà mạng lớn tại Việt Nam cũng thể hiện quan điểm chưa nên đấu giá.
Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, dự án luật này sửa đổi không nhiều nhưng rất quan trọng và thận trọng. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, quan điểm là quán triệt, tần số vô tuyến điện là tài sản quốc gia quan trọng, nhất là trong môi trường chuyển đổi số mạnh mẽ như hiện nay. Trước đây, băng tần ít người để ý, nhưng sau này, khi nhận rõ vấn đề quan trọng của băng tần, thì nhiều cơ quan, đơn vị đã quan tâm. Cho nên, việc sửa đổi luật này là cấp thiết và quan trọng.
Chuyển sang một số thông tin đáng quan tâm khác. Với những vi phạm nghiêm trọng, 5 cựu tướng lĩnh và 2 sĩ quan cấp tá thuộc lực lượng cảnh sát biển vừa bị cơ quan điều tra khởi tố bắt giam. 5 tướng lĩnh bị bắt gồm Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, nguyên Tư lệnh cảnh sát biển, Trung tướng Hoàng Văn Đồng, nguyên Chính ủy cảnh sát biển, Thiếu tướng Doãn Bảo Quyết, nguyên Phó Chính ủy cảnh sát biển, Thiếu tướng Phạm Kim Hậu, nguyên Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng cảnh sát biển, Thiếu tướng Bùi Trung Dũng, nguyên Phó Tư lệnh cảnh sát biển. Cùng bị khởi tố bắt giam còn có Đại tướng Nguyễn Văn Hưng và Thượng tá Bùi Văn Hòe. Ông Hưng từng giữ các chức vụ chủ nhiệm kỹ thuật và Phó Tư lệnh cảnh sát biển. Ông Hòe từng giữ chức vụ Phó trưởng phòng tài chính thuộc Bộ Tư lệnh cảnh sát biển.
Một trận động đất 4,5 độ vừa xảy ra trưa nay 18 tháng 4 ở độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km thuộc huyện Kon Plong, Kon Tum. Đây là trận động đất thứ tư xảy ra hôm nay tại huyện Kon Plong và là trận động đất thứ 17 trong 3 ngày gần đây ở khu vực này. Động đất ở huyện Kon Plong bắt đầu từ tháng 4 năm 2021, kéo dài liên tục đến nay với hàng trăm trận động đất. Có những ngày ghi nhận tới 6 đến 7 trận động đất, chủ yếu là động đất nhỏ. Trận động đất xảy ra trưa nay là trận động đất mạnh nhất trong chuỗi từ tháng 4 năm 2021 đến nay.
Tại tỉnh Điện Biên, trận dông lốc kèm mưa lớn, cục bộ có nơi xảy ra mưa đá diễn ra vào đêm 17 tháng 4 và rạng sáng 18 tháng 4, đã khiến một số nhà dân bị hư hại. Bước đầu xác định có 2 nhà dân tại bản Hủy Cắm và Nà Lấu bị hư hại phần mái nhà. Còn tại huyện biên giới Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên, trận dông lốc kèm theo mưa đá xảy ra vào lúc hơn 20 giờ ngày 17 tháng 4 đã làm 15 ngôi nhà của người dân bị tốc mái. Ngay trong sáng nay, chính quyền địa phương bị ảnh hưởng của thiên tai đã vận động người dân trong bản cùng lực lượng dân quân tập trung khắc phục hậu quả, sớm ổn định đời sống, sinh hoạt của người dân.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, tình hình mưa lạnh ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ chấm dứt trong ngày 21 tháng 4. Một số khu vực mưa nhỏ, lượng mưa và cường độ mưa giảm dần. Từ ngày 21 tháng 4, thời tiết có xu hướng ấm lên. Các chuyên gia cho biết, tháng 4 là giai đoạn chuyển mùa. Mặt khác, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đang chịu ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc. Các khu vực trong cả nước cần đề phòng các hiện tượng mưa dông kèm lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trước tình hình mưa dông, các chuyên gia khuyến cáo khi trời mưa dông có thể kéo theo gió mạnh, ngập nước, thậm chí là lốc xoáy và sét đánh gây nguy hiểm.
Chương trình tiếp tục với phần tin quốc tế. Tổ chức Y tế Thế giới WHO đang tiếp tục cố gắng để đưa ra giải đáp đối với câu hỏi của nhiều người về con số chính xác số ca tử vong vì COVID-19. Các chuyên gia đã tham gia các nỗ lực WHO trong năm qua cho rằng con số tử vong thực tế do COVID-19 đến cuối năm 2021 có thể lên đến 15 triệu ca, tức là hơn gấp đôi con số khoảng hơn 6 triệu ca được báo cáo chính thức. Các dữ liệu sơ bộ của WHO cho biết trong số khoảng 9 triệu ca tử vong bổ sung so với dữ liệu báo cáo chính thức, khoảng 1/3 được cho là ở Ấn Độ. Theo đó, tổng số ca tử vong vì COVID-19 tại quốc gia Nam Á có thể ở mức ít nhất 4 triệu ca, cao nhất thế giới.
Liên minh châu Âu-EU cho biết, liên minh này sẽ cung cấp thêm 50 triệu euro viện trợ nhân đạo cho những người chịu ảnh hưởng của cuộc xung đột ở Ukraine. EU cho biết, phần lớn số tiền này, khoảng 45 triệu euro, sẽ được chi cho các chương trình nhân đạo ở Ukraine. Và 5 triệu euro còn lại là dành cho các chương trình ở quốc gia láng giềng Moldova, một trong những nước nghèo nhất châu Âu, và tiếp nhận hàng trăm nghìn người sơ tán khỏi Ukraine sau khi xảy ra xung đột cuối tháng 2 vừa qua. Với khoản viện trợ mới nói trên, tổng số tiền hỗ trợ nhân đạo của EU đã giúp cho Ukraine ứng phó với những tác động của cuộc xung đột đã tăng lên 143 triệu euro.
Tại Sri Lanka, 17 tân bộ trưởng đã tuyên thệ nhậm chức ngày 18 tháng 4, trong bối cảnh đất nước Nam Á này đang đối mặt với bất ổn chính trị và khủng hoảng kinh tế trầm trọng. Văn phòng Tổng thống Sri Lanka cho biết trong danh sách nội các mới có nghị sĩ Kanchana Wijesekera là Bộ trưởng Điện và Năng lượng, nghị sĩ Naglaka Godahewa là Bộ trưởng Truyền thông, nghị sĩ Channa Rajasumana là Bộ trưởng Y tế, nghị sĩ Pamitha Teknakul là Bộ trưởng Cảng và Hàng hải và nghị sĩ Prasanna Ranatunga là Bộ trưởng An ninh Công cộng và Du lịch. Bộ trưởng Tài chính vẫn sẽ là ông Ali Sabri, người đã tuyên thệ nhậm chức trước đó trong tháng này.
Chính phủ Brazil thông báo trong bối cảnh số ca mắc và tử vong do COVID-19 giảm, nước này sẽ dỡ bỏ các biện pháp khẩn cấp về y tế công cộng trong những ngày tới sau suốt 2 năm áp dụng nhằm phòng chống đại dịch. Cho đến nay, hơn 660.000 người nước này đã tử vong do mắc COVID-19. Brazil cũng là một trong số các quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trên thế giới, sau Mỹ. Tuy nhiên, số người mắc và tử vong do COVID-19 tại nước này đã giảm mạnh sau khi chính quyền đẩy mạnh chương trình tiêm chủng. Hiện khoảng 75% trong số 212 triệu người dân nước này đã tiêm đủ liều vaccine ngừa COVID-19.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Sáng nay 18 tháng 4, Thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu triển khai tiêm ngừa vaccine hàng loạt cho học sinh tiểu học trên 21 quận huyện và thành phố Thủ Đức.
Theo đó, việc tiêm ngừa sẽ sắp xếp tùy theo quy mô và số lượng của từng trường hoặc theo cụm và ngày đầu tiên sẽ tiêm cho học sinh từ lớp 5 trở xuống.
Ghi nhận tại trường tiểu học Nguyễn Bình Khiêm, quận 1, phụ huynh đã đưa các con đến sớm để khám sàng lọc trước khi tiêm. Hầu hết các con và phụ huynh đều đã chuẩn bị tâm lý thoải mái, sẵn sàng tuân thủ hướng dẫn, bảo đảm an toàn khi tiêm. Chị Nguyễn Thị Nơi, phụ huynh học sinh chia sẻ.
Trước khi mà đưa cho bé thì mình cũng động viên với cả nói về bé thì để mà đi học được ổn định các thứ thì các bé nên được tiêm. Cho nên là con với cả tâm lý thì cả gia đình cũng rất là ủng hộ để cho bé đi tiêm với cả để cho bé tâm lý được thoải mái.
từ nay cho đến ngày 28 tháng 4, với hơn 100 điểm tiêm, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiêm cho toàn bộ những học sinh khối tiểu học đã đăng ký theo danh sách của sở. Những học sinh có bệnh lý hoặc chưa tiêm những ngày đầu thì sẽ được tiêm ở các bệnh viện tại quận huyện. Bác sĩ Nguyễn Hữu Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết:
vẫn là phải đảm bảo về hai cái tiêu chí. Một là cái điểm đó là phải đảm bảo về cái an toàn tiêm chủng. An toàn tiêm chủng là như thế nào? Tức là cái không gian nó phải đảm bảo, nó phải thoáng đãng và đủ để chúng ta bố trí các cái khâu theo cái quy trình một chiều. Cái chuyện mà trong cái tiêm chủng mà không đảm bảo quy trình một chiều cực kỳ quan trọng, là bởi vì nó tránh cái chuyện mà những cái khả năng có thể xảy ra, chẳng hạn như là các cháu nó đi nó không đúng theo cái chiều của nó, rồi thậm chí có những trường hợp có thể là tiêm nhầm.
Theo kế hoạch, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiêm theo lứa tuổi giảm dần từ 11 đến 5 tuổi, tùy theo tiến độ cung ứng vaccine trong khoảng 14 ngày với gần 900.000 trẻ. Trong chiến dịch lần này, có hơn 39.000 trẻ đã mắc COVID-19 trong vòng 3 tháng tính đến thời điểm tiêm thuộc đối tượng hoãn tiêm.
Đến đây thì bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân cũng xin được dừng lại.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.